Thanh Tú và Thúy Quỳnh xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong chương trình chiều nay, ngày 14 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, các địa phương tập trung ứng phó với mưa lớn và lũ quét.
Nhịp sống bình thường mới dần trở lại với người dân thủ đô.
Nga, Mỹ đạt tiến triển trong các cuộc đối thoại song phương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 14 tháng 10 tại nhà Quốc hội, phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 3 ngày rưỡi làm việc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tất cả nội dung đề ra với sự đồng thuận cao, sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Văn phòng Quốc hội sớm hoàn thiện toàn bộ nội dung, phương án, điều kiện nhằm bảo đảm kỳ họp thứ hai diễn ra an toàn, rút ngắn tối đa thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, đồng thời đề nghị các cơ quan làm việc thêm cả thứ bảy, chủ nhật vì người dân, doanh nghiệp đang rất trông chờ vào các quyết sách của Quốc hội.
Sáng nay tại cuộc họp giao ban quý 3 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các báo cáo tại cuộc giao ban cho thấy hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc sản xuất, buôn bán sản phẩm thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác chống dịch COVID-19. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành động, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là liên quan đến đời sống và sức khỏe người dân như vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, sản phẩm hàng hóa phục vụ cho nhu cầu của người dân từ nay đến cuối năm và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.
Cũng trong sáng nay, về phương án tái khởi động hoạt động du lịch trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành du lịch khẩn trương khôi phục hoạt động an toàn, chắc chắn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các phương án từng bước mở lại hoạt động du lịch theo đúng tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm 2021, Việt Nam chủ động được cơ bản nguồn vaccine, thuốc điều trị, sinh phẩm xét nghiệm. Cùng với đó, ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh đã nâng cao thêm một mức, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch từng bước hoạt động trở lại.
Tiếp tục cập nhật tình hình cơn bão số 8. Tính đến 13 giờ chiều nay, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên vùng biển từ Nam Định đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp đi vào đất liền.
Do ảnh hưởng của bão số 8, sáng nay trên tuyến quốc lộ 8A thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Hơn 1.000 mét khối đất đá từ mái ta luy dương ở vách núi đổ xuống chắn ngang tuyến quốc lộ, khiến cho giao thông bị ngưng trệ. Ngay sau đó, thì các lực lượng chức năng đã huy động phương tiện máy móc để giải tỏa hiện trường sạt lở. Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng cũng đã xảy ra sạt lở ở một vị trí khác trên tuyến quốc lộ 8A, khiến giao thông bị cản trở.
Nhằm giảm thiểu thiệt hại của cơn bão số 8, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành rà soát và thống kê. Hiện có hơn 2.700 hộ đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao và rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các huyện miền núi. Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương chủ động và sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao, xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.
Để bảo đảm công tác vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện được an toàn, theo đúng quy trình vận hành hồ chứa do Bộ Công Thương phê duyệt và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, một số nhà máy thủy điện trên địa bàn Nghệ An đã có thông báo xả lũ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành nghị quyết 126 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết 68 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Nghị quyết 126 đã mở rộng đối tượng hỗ trợ tiền mặt cho lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và chấm dứt hợp đồng lao động.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo dự thảo, tổ chức triển khai thí điểm mô hình đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đối với 10 ngành nghề trọng điểm thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và dịch vụ với khoảng 400 học sinh ngành nghề. Tổng số người tham dự khoảng 4.000 người.
Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và các hãng xe, trong tháng 9, thị trường ô tô đã đạt mức tăng trưởng tăng 52% so với tháng 8. Theo giới kinh doanh, việc thị trường ô tô tăng trưởng trong tháng 9 năm 2021 là nhờ các chính sách nới lỏng giãn cách xã hội của chính phủ tại nhiều tỉnh thành. Nhiều showroom cũng đã được mở cửa hoạt động trở lại. Cùng với đó là các chính sách giảm giá, ưu đãi của các hãng xe suốt thời gian qua.
Công an thành phố Hà Nội cho biết từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10, các tổ lưu động tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân điện tử trên toàn thành phố. Thời gian làm thủ tục cấp căn cước công dân điện tử từ 7 giờ đến 22 giờ tất cả các ngày trong tuần. Trường hợp thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gồm tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú làm việc trên địa bàn thành phố và công dân đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp chứng minh nhân dân 12 số hoặc căn cước công dân mẫu cũ nhưng chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân điện tử.
Sáng ngày 14 tháng 10, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 13 tháng 10 đã có thêm 8 tỉnh thành bao gồm Kon Tum, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Bái, Quảng Ninh chấp thuận kế hoạch chạy lại xe khách liên tỉnh. Trước đó, ngày 12 tháng 10, 7 địa phương đã đồng ý chạy lại xe khách liên tỉnh. Như vậy, tính đến nay đã có 15 địa phương đồng ý thí điểm chạy lại vận tải khách liên tỉnh.
Để hỗ trợ tốt hơn nữa việc triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ, Bộ Công an đã xây dựng tích hợp thêm vào ứng dụng VNEID các chức năng kiểm tra diện đối tượng hưởng chế độ theo nghị quyết 68. Tính đến nay, phần mềm này đã được triển khai trên 63 tỉnh, thành phố, cập nhật trên hệ thống thông tin của hơn 1,2 triệu trường hợp thuộc diện hỗ trợ.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quốc tế. Ngày 13 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đã đạt một số tiến triển về những vấn đề liên quan tới quan hệ Nga-Mỹ sau chuyến thăm Moscow của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland. Bà Zakharova cho biết danh sách các vấn đề quan hệ song phương cần giải quyết sớm nhất đã được chuyển cho bà Nuland và đồng thời nhận định rằng hai bên gần như chắc chắn đã đạt được một số tiến triển trong một số vấn đề.
Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và các ngành công nghiệp, ngày 13 tháng 10, Ủy ban châu Âu EC đã công bố một loạt biện pháp nhằm kiềm chế giá năng lượng hiện đang ở mức cao kỷ lục. Theo hướng dẫn của EC, các nước hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các hộ gia đình, trợ cấp cho doanh nghiệp và thuế có trọng điểm. Các biện pháp mang tính trung hạn bao gồm hỗ trợ đầu tư vào năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả, các biện pháp khả thi trong việc dự trữ cũng như là mua khí đốt dự trữ, đánh giá thị trường điện năng hiện nay.
Liên minh hàng không châu Âu đã hối thúc giới chức Mỹ ấn định thời điểm cụ thể nhằm mở cửa trở lại biên giới đối với những hành khách đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 và sớm công bố danh sách các loại vaccine được phê chuẩn. Liên minh trên cũng hối thúc các cơ quan chức năng Mỹ thống nhất một danh sách gồm các loại vaccine đã được hai bên phê chuẩn, cũng như sử dụng danh sách vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt làm cơ sở để tiến hành các cuộc đàm phán trong tương lai.
Ngày 13 tháng 10, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB David Malpass cho biết đại dịch COVID-19 đang khiến các nước thu nhập thấp dấn sâu hơn vào cảnh nghèo đói và nợ nần, nhấn mạnh đây là sự đảo ngược bi kịch trong phát triển. Người đứng đầu WB nhấn mạnh các nước đang phát triển phải đối mặt với lạm phát tăng cao, cơ hội việc làm thấp, sự thiếu hụt trong các lĩnh vực thiết yếu như lương thực, điện, nước và việc các nhà máy và cảng ngừng hoạt động cùng với sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và logistics.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong bản tin sáng nay, từ 6 giờ sáng hôm nay, Hà Nội đã điều chỉnh nhiều quy định về phòng chống dịch như cho phép xe buýt, xe taxi hay các hàng quán ăn uống được phục vụ trở lại với công suất 50%. Hà Nội đang từng bước trở lại với nhịp sống bình thường mới.
À vâng, đây thực sự là một tin vui với người dân thủ đô sau một thời gian dài thực hiện siết chặt các biện pháp để chống dịch. Tuy nhiên, để nới lỏng không có nghĩa là nơi lỏng. Các biện pháp như là 5K, phòng dịch phải luôn được duy trì để ngăn chặn dịch bùng phát trở lại. Sau đây mời quý thính giả đến với ghi nhận của chúng tôi vào buổi sáng nay khi một số hoạt động của Hà Nội được hoạt động trở lại.
Sáng sớm nay, mặc dù trời có xuất hiện mưa ở một số khu vực, nhưng điều đó cũng không làm người dân Hà Nội giảm đi sự hào hức tìm đến các quán bún, phở để thưởng thức món ăn sáng đậm chất thủ đô sau khi thành phố cho phép bán hàng tại chỗ. Được xì xụ bát phở ngay tại quán là niềm mong chờ của rất nhiều người sau thời gian dài Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội và chỉ cho phép bán mang về. Theo bà Dương Thị Mai Tuyết, chủ một cửa hàng phở cho biết, ngay từ 6 giờ sáng, nhiều người đã tìm đến cửa hàng phở của bà. Những hình ảnh tấp nập trong thời gian trước giãn cách đã trở lại. Mặc dù vậy, cửa hàng vẫn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của chính quyền về giãn cách và tiêm đủ 2 mũi vaccine đối với người phục vụ.
Ngày nào cũng theo dõi TV nói chuyện và dần dần là biết rằng là cũng đã từng bước được kiểm soát dịch và cũng rất là mừng.
Không chỉ chủ cửa hàng vui mừng, nhiều thực khách cũng không giấu được sự phấn khích khi quay lại với những thói quen của bản thân mỗi buổi sáng.
Ăn ở quán thì nó lắm hồn, nó ngon hơn nhiều. Và mọi người rất ý thức. Sau 2 đợt, đến đợt bùng phát dịch thứ 4 thì mọi người dân rất có ý thức.
Cùng với hàng quán, các dịch vụ xe buýt công cộng, xe ôm công nghệ, taxi cũng đã được phép hoạt động. Anh Trần Từ Bình, một tài xế taxi vui vẻ cho biết.
Việc mở lại này thì chúng tôi được đi lại thì sẽ có thêm thu nhập, sẽ ổn định được cuộc sống hơn.
Quyết định nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch được thành phố Hà Nội đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn có nguy cơ tiềm ẩn trong cộng đồng và bùng phát trở lại bất cứ lúc nào nếu chúng ta chủ quan, lơ là. Vì vậy, thực hiện tốt 5K vẫn là trách nhiệm của mỗi người dân.
Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.